Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị cho tặng quỹ đền ơn đáp nghĩa địa phương này 1 tỷ đồng. Hành trình trả lại tên cho những người đã hy sinh. Bắc Ninh đứng đầu cả nước với kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu năm. Bắc Ninh là một trong 15 tỉnh thành phố thí điểm sắp xếp trường học từ ngày 1/7/2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, sáng ngày 5 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, thành cổ Quảng Trị và khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Thả Hoa bờ nam sông Thạch Hãn. Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng, nơi ghi dấu những chiến công và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của 10.333 liệt sĩ, trong đó có 675 liệt sĩ quê hương Hà Bắc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã thực hiện nghi thức thỉnh chín hồi chuông tại đài tưởng niệm. Đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi an nghỉ của 10.600 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 181 liệt sĩ quê hương Hà Bắc, đoàn cũng đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm. Chín hồi chuông lại ngân lên trong không gian linh thiêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì hòa bình và thống nhất đất nước. Tiếp nối hành trình tri ân, đoàn đến dâng hương tại thành cổ Quảng Trị, biểu tượng của ý chí kiên cường và sự hy sinh bất khuất trong 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Thả Hoa bờ nam sông Thạch Hãn. Trước dòng sông đã chứng kiến biết bao sự hy sinh của các chiến sĩ giải phóng. Các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm những người đã mãi mãi nằm lại nơi đây vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hành trình tri ân trên mảnh đất Quảng Trị không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị của hòa bình, độc lập, tự do mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu để giành lấy.
Trong chương trình, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, tiếp tục có buổi gặp mặt trao tặng quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Trị. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh Quảng Trị. Tại đây, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Trị, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của quân và dân Quảng Trị trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí khẳng định đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với vùng đất anh hùng, góp phần cùng Quảng Trị thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, trân trọng cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng thời khẳng định nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được quản lý sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Món quà mang ý nghĩa thiết thực là minh chứng cho tình cảm gắn bó, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với tỉnh Quảng Trị anh hùng, đồng thời tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương.
Trước đó, tối ngày 4 tháng 7, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Lễ hội vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế, các tỉnh, thành phố cùng đông đảo nhân dân và du khách. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao máu xương và sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng, nơi ghi dấu nhiều chiến công và mất mát của chiến tranh, giá trị của hòa bình càng trở nên thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, vun đắp hòa bình bằng đối thoại, hợp tác, sự tôn trọng lẫn nhau và lòng nhân ái. Ngay sau khai mạc, hồi chuông Nguyễn Đức Hòa Bình đã ngân vang trên đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, biểu tượng cho khát vọng hòa bình, hòa hợp và phát triển. Âm thanh của hồi chuông không chỉ mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội vì hòa bình năm 2026, mà còn gửi đi thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn chung tay cùng cộng đồng quốc tế vun đắp một thế giới ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu trên sân khấu thực cảnh kết hợp không gian di tích lịch sử, ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nên một không gian nghệ thuật đa điểm chạm giàu cảm xúc. Thông qua ba chương, dòng chảy ký ức, ánh sáng hòa bình và thế giới hòa ca, chương trình tái hiện những năm tháng chiến tranh khốc liệt trên mảnh đất Quảng Trị, khắc họa hành trình hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất từng là giới tuyến, từ biểu tượng của đau thương trở thành biểu tượng của hòa bình, hữu nghị và phát triển. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế, các tiết mục nghệ thuật không chỉ kết nối cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại mà còn lan tỏa thông điệp về khát vọng hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững. Qua đó khẳng định hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, luôn kiên cường đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời từng bước đưa lễ hội vì hòa bình trở thành sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, có sức lan tỏa trong khu vực và trên thế giới.
Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh phối hợp với Cục Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội, Bộ Công an và Công ty Cổ phần Gen Story triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các xã Lương Tài, Lâm Thao, Trung Chính, Đại Lai và Trung Kênh. Hơn 622 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu ADN, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công tác lấy mẫu được triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Ngay từ sáng sớm, người dân có thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đã có mặt đông đủ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng thực hiện các quy trình lấy mẫu theo đúng quy định. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm chuẩn bị dữ liệu đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN của hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đáp ứng mong mỏi tìm kiếm người thân của các gia đình thân nhân, đồng đội liệt sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm, có những người mẹ, người vợ, người con, người anh, người em đã đi gần hết cuộc đời, vẫn đau đáu một mong ước, tìm được người thân đã hy sinh vì Tổ quốc. Vào những ngày tháng 7, tháng tri ân đầy ý nghĩa này, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng một việc làm đầy ý nghĩa, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những điểm khắc khoải vẫn còn lại. Đối với ông Đào Đức Chính, một người lính từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, thì hành trình đi tìm hài cốt của người em trai, liệt sĩ Đào Duy Khoa là một chặng đường dài. Cứ nghe ở đâu có manh mối, có thông tin về em là ông lại lặn lội tìm đến. Nay tuổi đã cao, sức đã yếu, bản thân nhiều bệnh tật. Tâm nguyện lớn nhất của ông lúc này là đưa được em Khoa về với quê cha, đất tổ. Việc lấy mẫu sinh phẩm ADN lần này, gia đình ông cũng như nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ lại thắp lên hy vọng tìm thấy hài cốt người thân. Ông Đào Đức Chính, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Đào ơi, nhà nước, thằng em tôi thì hy sinh, mong trở về tìm thấy em tôi.
Đây là cảm nhận của ông Lê Văn Quyền, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Bây giờ được Đảng và Chính phủ nhà nước biết thông tin để tìm thấy anh tôi về quê hương là tôi rất vui mừng và phấn khởi. Rất cảm ơn các cơ quan chức năng đã làm việc gọi là tốt để đưa những liệt sĩ về với thân nhân.
Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của đợt cao điểm là thu nhận 14.532 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính. Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại 18 điểm thu nhận mẫu trên toàn tỉnh. Thượng tá Lý Văn Đồng, trưởng Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Của chúng tôi là những thế hệ được thừa hưởng cái thành quả của hòa bình là phải đổi lấy bằng cái xương máu của bao nhiêu thế hệ đi trước. Do vậy cái hoạt động này chúng tôi xác định đây là cái trách nhiệm của thế hệ đi sau để là những cái hoạt động mà ý nghĩa nhất để tri ân những người đã ngã xuống để đem lại độc lập hòa bình cho Tổ quốc. Thế và để triển khai thực hiện cái kế hoạch theo chỉ đạo của cấp trên thì chúng tôi là lực công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban phường huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và các cái lực lượng chức năng của chính quyền. Thế và riêng về lực lượng công an thì chúng tôi đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ.
Thượng tá Ngô Văn Kiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Thì chúng tôi cũng lên phương án chi tiết cụ thể từng điểm lấy mẫu để đảm bảo cái quãng đường đi lại thuận tiện cho người dân. Đối với những cái trường hợp mà già yếu không đi lại được thì cơ quan công an phối hợp các ban ngành xuống tận nhà để lấy mẫu hoặc là đưa đón người thân nhân lên địa điểm lấy mẫu làm sao đảm bảo 100% thân nhân liệt sĩ trong diện để lấy được mẫu ADN trong đợt này.
Có những người lính đã trở về trong lòng đất mẹ, nhưng tên tuổi vẫn còn nằm lại giữa những trang hồ sơ chưa khép. Mỗi mẫu ADN hôm nay không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để những người đã hy sinh được gọi đúng tên mình, để sự tri ân được trọn vẹn.
Thưa quý vị và các bạn, 52,5 tỷ đô la Mỹ là kết quả về kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt được trong nửa đầu năm nay, tăng hơn 31%. Với kết quả này, tỉnh Bắc Ninh đã vượt qua các nền kinh tế lớn, trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh tác động từ biến động kinh tế toàn cầu cùng các yếu tố căng thẳng chính trị, quân sự, kết quả này đã phản ánh sự nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh cũng như các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy xuất khẩu, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA thúc đẩy xuất khẩu. Bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến thương mại và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm. Bởi vậy, giá trị xuất khẩu đã tăng trên các lĩnh vực ngành hàng, nhất là các nhóm hàng điện tử, điện thoại, máy tính, thiết bị ngoại vi, bán dẫn. Ngoài các lĩnh vực chủ lực, nhóm hàng nông sản cũng tăng giá trị xuất khẩu, đóng góp chung vào tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong nửa đầu năm. Cũng trong 6 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh tăng xấp xỉ 40% với gần 54 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 12, 6 tháng năm 2026, hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 đạt khoảng 415.000 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2025. Trong cơ cấu nguồn vốn huy động, tiền gửi bằng đồng Việt Nam ước đạt 366.000 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng nguồn vốn. Huy động ngoại tệ quy đổi đạt khoảng 49.000 tỷ đồng, chiếm 11,8%. Theo hình thức huy động, tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn đạt khoảng 294.000 tỷ đồng, chiếm hơn 70%. Kết quả trên đạt được nhờ các tổ chức tín dụng tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp huy động vốn, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng. Nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định là cơ sở quan trọng để các tổ chức mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong những tháng cuối năm.
Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tài chính, tư vấn và hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay. Đến tháng 6 năm 2026, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã hiện đạt 100 tỷ đồng. Trong đó, quỹ đang cho vay 69 dự án với tổng dư nợ gần 65,7 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện để nhiều hợp tác xã đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với việc quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh còn phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn về chính sách thuế, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay cho các hợp tác xã có nhu cầu. Thông qua hoạt động hỗ trợ vốn và tư vấn tài chính, nhiều hợp tác xã đã chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, từng bước nâng cao năng lực quản trị, tạo động lực phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững.
Sau tháng đầu năm nay, các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh Bắc Ninh đã kết nạp được 2.740 đảng viên mới, đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch năm. Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung rà soát, xây dựng nguồn kết nạp từ đoàn viên, hội viên ưu tú, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức về đảng được đổi mới, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đặc biệt, tỉnh quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn như trong trường học, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, cán bộ đoàn, học sinh, sinh viên, hội viên ưu tú. Thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên, tăng cường giao chỉ tiêu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tạo nguồn, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu phát triển đảng viên năm 2026.
Thưa quý vị, những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, tích cực trong các phong trào đoàn, có bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống đẹp đang trở thành những hạt giống đỏ được các tổ chức đảng quan tâm bồi dưỡng. Việc kết nạp học sinh ưu tú vào đảng không chỉ ghi nhận quá trình phấn đấu của các em mà còn góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng trong giai đoạn mới. Những lời tuyên thệ trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới đã mở ra một hành trình mới đối với em Vũ Như Ý, lớp 12A2, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, phường Trũ. Em đã bước chân vào hàng ngũ của đảng. Niềm vinh dự này không phải là điểm kết thúc của quá trình phấn đấu mà là sự khởi đầu cho hành trình tiếp tục phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức và khẳng định vai trò nêu gương trong học tập cũng như trong cuộc sống. Em Vũ Như Ý, lớp 12A2, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Khi đứng vào hàng ngũ của đảng thì em hứa với bản thân là mình nên cần phải học hỏi, rèn luyện cũng như là trau dồi những kiến thức, kỹ năng để trở thành một đảng viên tốt, ưu tú, xứng đáng với đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việc kết nạp đảng đối với học sinh không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên mà còn tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến, trở thành lực lượng kế cận, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và trách nhiệm xã hội. Em Ngô Anh Vũ, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Bản thân em hôm nay em cảm thấy rất là vinh dự khi được chọn một trong 15 bạn được kết nạp sớm vào hàng ngũ của đảng. Đây là cái bước đầu để em thấy tiếp tục cố gắng phát triển, phấn đấu để trong những năm tiếp theo.
Ông Trần Văn Thi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An thì có rất nhiều nhân tố học sinh, các em có nhận thức tốt cũng như là ý thức rèn luyện tốt. Và sự kiện này thì nhà trường một lần nữa khẳng định rằng là cái công tác phát triển đảng trong học sinh nói riêng cũng như là trong đảng bộ của nhà trường nói chung, nhà trường tiếp tục chú trọng để khẳng định cái hình ảnh cũng như là thương hiệu của nhà trường.
Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên trong học sinh được Đảng ủy phường Trũ đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường Trũ đã kết nạp 55 đảng viên mới, trong đó có 25 đảng viên là học sinh tại các trường học trên địa bàn. Kết quả này cho thấy sự quan tâm, đầu tư đúng hướng trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh từ cơ sở. Đồng chí Giáp Thị Thủy Chi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh nói.
Trong thời gian qua, cái công tác phát triển đảng viên mới, nhất là cái công tác phát triển đảng viên học sinh tại các nhà trường thì cũng đạt được kết quả rất tích cực. Từ đầu năm 2016 đến nay thì Đảng ủy phường Trũ cũng đã kết nạp được 5 năm đảng viên mới, đạt 64,7%. Đây là một cái đội ngũ đảng viên mới trẻ, có tri thức, có trách nhiệm với cộng đồng, là một cái nguồn bổ sung quan trọng đối với đảng về cái công tác phát triển đảng mới học sinh.
Những đảng viên tuổi 18 hôm nay chính là những hạt giống đỏ đang được gieo trồng trong môi trường giáo dục. Với tri thức, nhiệt huyết và lý tưởng cách mạng được hun đúc từ sớm, các em sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, đồng thời khẳng định hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng thế hệ trẻ trong các nhà trường hiện nay.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bắc Ninh là một trong 15 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm sắp xếp trường học từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 nhằm thực hiện lộ trình tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục trong tình hình mới. Để thực hiện kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có. Trong đó, tập trung vào các cơ sở có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả, các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có chức năng chồng chéo, từ đó góp phần tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để bố trí đội ngũ nhà giáo, không gây ảnh hưởng gián đoạn hoạt động dạy học và học tập của học sinh. Theo kế hoạch, việc thí điểm tổ chức sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai đại trà trong quý 1 năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.
Với nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ qua địa bàn và hàng chục tuyến đường, tỉnh Bắc Ninh đã tạo ra sự đột phá về hạ tầng giao thông, nhất là giao thông kết nối liên vùng. Điều này cũng đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực, tạo nên sự cạnh tranh rất lớn của tỉnh trong thu hút đầu tư. Những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết vùng. Tỉnh Bắc Ninh đã dành nhiều nguồn lực từ nguồn vốn đầu tư công và vốn ngoài nhà nước mở rộng nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn. Toàn tỉnh có 2 tuyến cao tốc, 7 tuyến quốc lộ qua địa bàn và 42 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài trên 1.300 km. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch đã được đầu tư nâng cấp và mở rộng, góp phần tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm logistics với các tỉnh trong khu vực. Việc đầu tư nâng cấp và mở rộng đồng bộ các tuyến giao thông trọng điểm này đã và đang tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa các khu công nghiệp, khu đô thị và các trung tâm logistics lớn của tỉnh với các tỉnh thành phố trong khu vực. Sự bứt phá về hạ tầng giao thông không chỉ làm thay đổi diện mạo của tỉnh, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Trước nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm gia tăng, tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định. Các biện pháp quản lý được triển khai đồng bộ, góp phần hạn chế khai thác trái phép, bảo vệ tài nguyên và đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng. Những ngày này tại khu vực mỏ kép, một trong những điểm khai thác vật liệu xây dựng quan trọng của tỉnh Bắc Ninh, hoạt động khai thác vận chuyển khoáng sản diễn ra tương đối nhộn nhịp. Lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát từ khâu khai thác tại mỏ đến quá trình vận chuyển đất ra khỏi mỏ. Các phương tiện ra vào mỏ đều được kiểm soát chặt chẽ. Ông Lê Công Linh, đơn vị khai thác mỏ xã Kép, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Doanh nghiệp chúng tôi là tôn trọng mọi thủ tục quy định của pháp luật. Cái thứ nhất là xe vào thì là mọi nhà xe đều được phải đăng ký biển số. Và khi xe ra là trọng tải là phải đảm bảo và che bạt là đầy đủ. Và khi ra đường là chúng tôi có xe tưới nước rửa đường.
Tại mỏ núi Trúc Tay, phường Nánh là mỏ được chỉ định thầu phục vụ cung cấp vật liệu cho dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh, Bắc Lý, Hương Lâm, xã Xuân Cẩm. Theo giấy phép được cấp, mỏ có công suất khai thác 1,8 triệu mét khối một năm, thời gian khai thác 2 năm. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hệ thống phương tiện, máy móc và thiết bị được tập kết đầy đủ, tổ chức khai thác bài bản, đáp ứng yêu cầu tiến độ cung ứng vật liệu cho các công trình trọng điểm. Anh Chu Văn Ngọc, đơn vị khai thác mỏ Phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh nói:
Chúng tôi đã bố trí máy móc, nhân lực, con người làm việc 2K để đảm bảo tối đa nhất cái lượng đất có thể ra trên một ngày để cung cấp đất cho phục vụ cho dự án vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.
Sau tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp 14 mỏ đất san lấp với tổng diện tích khoảng 259 ha, tổng trữ lượng trên 99 triệu mét khối, công suất khai thác đạt 32 triệu mét khối một năm. Cùng với đó, tỉnh cũng đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cấp 6 mỏ đất săn lấp mới với tổng diện tích hơn 146 ha, tổng khối lượng khoảng 43 triệu mét khối, nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng trên địa bàn. Công tác quản lý hoạt động khai thác mỏ được tỉnh và các ngành chức năng đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kép, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh là và cơ quan chuyên môn sở ngành thì có những cái giúp địa phương những thiết bị đo đạc rồi cán bộ chuyên môn để mà đáp ứng cái việc đo đạc và xác định cái mốc tọa độ là tại cái khu vực khai thác và cái việc các đơn vị chấp hành cái cốt khai thác và cái cắt tầng khai thác để tránh những sai phạm lớn xảy ra.
Để duy trì hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn hiệu quả lâu dài, Bắc Ninh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, người dân, qua đó góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Công an phường Bắc Giang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa ra mắt mô hình liên kết đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng bệnh viện. Phường Bắc Giang là địa bàn có nhiều tuyến giao thông trọng điểm, tập trung nhiều cơ quan ban ngành của tỉnh cũng như các bệnh viện, trường học có số lượng người ra vào đông, trong đó khu vực xung quanh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 là một trong những điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Tại đây, tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, xe dù, xe ôm, đỗ xe trái quy định thường xuyên diễn ra. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các vi phạm, tuy nhiên tình trạng tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè vẫn diễn ra hàng ngày. Công an phường Bắc Giang đề xuất xây dựng mô hình liên kết đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông khu vực cổng bệnh viện nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ phường đến tổ dân phố, phát huy tối đa vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, ban giám đốc bệnh viện để giải quyết triệt đề tình trạng này.
Tuần qua đánh dấu cho một năm cả nước vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Chính vì vậy, nhiều hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh liên quan đến sự kiện này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin đáng chú ý đã phát trong các chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh.
Sáng mùng 1 tháng 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ kết quả đạt được mới là bước đầu. Cuộc cải cách này còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn.
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết đánh giá kết quả sau 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết 57, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thời gian tới. Chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành địa phương đi đầu cả nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Sáng 30 tháng 6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cũng đã quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cấp ngành trong tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, quyết tâm triển khai hiệu quả nghị quyết, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Chiều ngày 30 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở xem xét tờ trình, báo cáo thẩm tra, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết thống nhất đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường kỳ tháng 6 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được tổ chức vào sáng mùng 3 tháng 7, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các cấp ngành phát huy trách nhiệm người đứng đầu, trong đó thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 12,5 đến 13% trong năm 2026 theo chỉ tiêu Trung ương giao.
Chiều ngày 29 tháng 6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, trong đó tập trung cao cho chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, chỉ bàn làm, không bàn lùi.
Tốc độ tăng trưởng quý 2 của Bắc Ninh ước tăng 11,14%, cao hơn so với kết quả 9,82% của quý 1 và như vậy kết thúc 6 tháng, GDP của tỉnh ước tăng 10,56%, cao hơn mức tăng 8,18% GDP của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh trong nửa đầu năm nay cũng đạt 52,5 tỷ đô la Mỹ và trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước. Kim ngạch nhập khẩu gần 54 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai cả nước.
Tỉnh Bắc Ninh hiện đã thu hoạch gần 130.000 tấn vải thiều, vượt hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Trong đó gần 90.000 tấn tiêu thụ tại thị trường trong nước, chiếm hơn 67%, xuất khẩu khoảng 42.000 tấn, chiếm 32%.
Doanh thu từ vải thiều hiện đạt hơn 7.200 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với vụ trước. Giá bán bình quân từ đầu vụ đạt khoảng 56.000 đồng một kg, cao gấp 3 lần vụ vải năm ngoái. Cơ quan chuyên môn nhận định sản lượng cả vụ ước có thể đạt 135.000 tấn.
Ngày 1 tháng 7 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, tròn một năm kể từ khi tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, mở ra không gian phát triển với khát vọng lớn, tầm nhìn dài hạn và những cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Chương trình thời sự đặc biệt của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh với chủ đề Bắc Ninh, dấu ấn một năm, khát vọng vươn mình đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật sau một năm hợp nhất, đồng thời cảm nhận nhịp phát triển mới của tỉnh Bắc Ninh trên hành trình vươn tới những mục tiêu lớn trong giai đoạn mới, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong phần cuối bản tin mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 34 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.